Giải Phẩm Phương Tiện thứ hai, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dựa theo bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Trong Phẩm Phương Tiện, Đức Phật Thích Ca cho biết, các Đức Phật Thế Tôn đã trọn nên Pháp chưa từng có. Pháp chưa từng có này là Pháp màu dạy cho hàng Bồ Tát cách thực hiện Bồ Tát Đạo. Nên khi thực hiện Diệu Pháp giảng trong Kinh Pháp Hoa, cũng tức là thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh. Khi các vị Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh, thì được sự hộ niệm của các Đức Phật Thế Tôn. Nên Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên, là các vị Bồ Tát thực hiện Diệu Pháp trực tiếp độ chúng sanh. Còn sự mầu nhiệm của Diệu Pháp của Bồ Tát Đạo là do từ các Đức Phật Thế Tôn. Tựa kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm cũng diễn nói ý nghĩa này. Còn nguyên nhân các Đức Phật Thế Tôn trọn nên Pháp màu là khi giảng Pháp Môn Vô Lượng Nghĩa trong Phẩm Thuyết Pháp Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nói với các vị Bồ Tát, chúng sanh luân hồi trong sáu cõi chịu mọi thứ khổ độc, trải qua vô lượng kiếp, không thể tự ra khỏi được. Các Bồ Tát sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi, muốn cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Hết trích. Vậy thì các bạn thấy, nguyên nhân khiến chúng sanh chịu mọi thứ khổ độc là quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục. Và việc Bồ Tát nguyện cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh là độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Nên Diệu Pháp giảng trong Kinh Pháp Hoa là giáo Pháp hướng dẫn Bồ Tát cách cứu bạc khổ nạn cho chúng sanh. Còn qua ý của lời giảng, Đức Phật giải thích, sở dĩ các Đức Phật Thế Tôn trọn nên Diệu Pháp độ chúng sanh là vì chúng sanh không thể tự mình thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của Pháp thế gian. Nguyên nhân khiến chúng sanh khổ nạn. Và vì thuyết của Đạo Phật, ma ba tuần là thiên ma đứng đầu cõi dục. Mà đứng đầu cõi dục thì lại có nghĩa là cai quản hoặc có thế lực lớn nhất cõi dục. Trong khi ma ba tuần luôn tìm cách phá Pháp Phật và những người tu theo Pháp Phật, nghĩa là ma ba tuần không muốn chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Cho nên Diệu Pháp chưa từng có giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa, khi chưa đến thời điểm thì không thể chỉ hoặc nói cho chúng sanh nghe biết. Nhưng khi các Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh, thì người đời chúng ta lại cần được nghe biết về Diệu Pháp để nương theo. Nên Đức Phật Thích Ca đã tùy theo bản tính của người đời, dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng với sức phương tiện để diễn nói Diệu Pháp, cách thực hiện Bồ Tát Đạo, lưu lại trong Kinh Pháp Hoa và các Kinh Đại Thừa khác. Nhưng ý nghĩa thì bị che giấu, nên khiến lời giảng trong các Kinh Đại Thừa rời rạc, quanh co, khó hiểu. Thời điểm người đời được nghe giảng về Diệu Pháp cũng là lúc Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nội dung chính Đức Phật giảng trong Phẩm Phương Tiện là cho chúng ta biết các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đó là vì muốn khai tri kiến Phật cho chúng sanh được thanh tịnh, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời. Nên phần đông chúng ta nghĩ rằng, Đức Phật Thích Ca đã đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ. Nhưng nếu các bạn để ý, thì Đức Phật Thích Ca chỉ mới khai, tức là nói cho chúng ta nghe biết về tri kiến Phật. Còn sự ra đời của các Đức Phật Thế Tôn vào đời vị lai mới giáo hóa các vị Bồ Tát đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ và chứng vào đạo tri kiến Phật. Nhưng vì trong quá trình tu học Pháp Phật, thì phải thoát sinh tử luân hồi trước rồi mới có thể chứng vào đạo tri kiến Phật. Trong khi sự nhầm lẫn giữa nghe biết và tỏ ngộ tri kiến Phật có thể khiến chúng ta không thể thoát sinh tử luân hồi. Vì nếu chúng ta cho rằng mình đã tỏ ngộ tri kiến Phật, thì khi đến đời vị lai, các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời, thuyết giảng về tri kiến Phật, thì chúng ta sẽ không tin nhận để nương nhờ vào tha lực của Phật thoát sinh tử luân hồi. Chúng tôi trích giải lời Đức Phật giảng trong Phẩm Phương Tiện để chia sẻ với các bạn về thời điểm Phật giảng tri kiến Phật. Như các bạn biết, đời vị lai còn gọi đời mạt pháp. Gọi đời vị lai là nói thời điểm Như Lai chuyển đổi pháp tu. Vì trong Kinh Đại Bảo Tích Phẩm thứ 26, khi giảng về Bát Nhã Ba La Mật mà các Đại Bồ Tát phải đầy đủ, Đức Phật nói với Ngài Thiện Tí Bồ Tát: Bồ Tát, khi nghe giảng về Bát Nhã Ba La Mật rồi, nhất tâm tu học rộng, phân biệt xong thì biết tam thế, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu pháp sanh rồi, diệt mất thì gọi là đời quá khứ. Nếu pháp chưa sanh, chưa khởi thì gọi là đời vị lai. Nếu pháp sanh rồi mà chưa diệt mất thì gọi là đời hiện tại. Hết trích. Cho nên sự phân chia các thời kỳ quá khứ, vị lai, hiện tại của các Đức Phật là căn cứ vào sự sanh khởi và diệt mất của Pháp Phật. Khi đời vị lai đến, thì đời vị lai trở thành đời hiện tại, đời hiện tại trở thành đời quá khứ. Nên những pháp sanh rồi mà chưa diệt mất của đời hiện tại, tức là những pháp do Đức Phật Thích Ca dạy mà hiện chúng ta đang tu tập, sẽ trở thành pháp sanh rồi diệt mất của đời quá khứ, không còn ứng dụng nữa. Mà chúng ta phải chuyển sang tu học pháp chưa sanh chưa khởi của đời vị lai, tức là những pháp mà trong các kinh điển Đại Thừa Đức Phật cho là chưa được thấy hoặc khi đúng thời mới nói, vân vân. Cho nên đời vị lai là thời điểm các Đức Phật Thế Tôn chuyển đổi pháp tu của đời hiện tại sang pháp tu của đời vị lai. Còn đời mạt pháp là lúc thế giới đang trong thời kỳ hoại diệt. Vì theo thuyết của Đạo Phật, thì tất cả những gì có hình tướng đều phải trải qua bốn thời kỳ thành trụ hoại diệt. Nên cõi đất, tức là địa cầu chúng ta đang sống, cũng có lúc bị hủy diệt, gọi là tận thế. Nhưng vì địa cầu là cõi người, một trong sáu cõi luân hồi của chúng sanh cõi dục, thuộc pháp thế gian, nên lúc thế giới sắp bị hủy diệt, tức là sắp tận thế, thì cõi dục cũng trong thời kỳ hoại diệt, nên gọi đời mạt pháp, pháp của thế gian. Vì là pháp thế gian nên mới có cùng thời điểm với lúc sắp tận thế. Trong khi chúng ta thường nhầm lẫn, đời mạt pháp là nói sự suy tàn của pháp Phật. Sự nhầm lẫn này khiến chúng ta mất niềm tin đối với Pháp Phật, cộng với việc chúng ta hiểu lầm giữa nghe biết và tỏ ngộ tri kiến Phật, rồi chúng ta cũng lại không để ý đời vị lai các Đức Phật Thế Tôn chuyển đổi pháp tu khác. Những điều như vậy sẽ làm cho chúng ta mất cơ hội thoát khỏi cõi dục, chấm dứt sanh tử luân hồi. Vào đời mạt pháp, lúc sắp tận thế thì cõi dục cũng đang bị hoại diệt, nên thế lực của ma ba tuần đứng đầu cõi dục cũng ví như người đời đang mang bệnh nặng, và sự hiện ra nơi đời của các Đức Phật Thế Tôn cũng giống như vua nước láng giềng trong ẩn dụ Đức Phật kể cho Ngài Ca Diếp Bồ Tát khi nói về tướng mạo của pháp chưa được thấy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Trường Thọ. Kinh ghi, Dĩ Như Quốc Vương chuyên làm việc bạo ác rồi mang bệnh nặng. Vua nước láng giềng nghe biết tình hình đem quân đến đánh, trách tội muốn giết. Vua ác bệnh ấy vì không thế lực, sợ hãi, ăn năn chừa lỗi mà làm lành. Hết trích. Pháp chưa được thấy, cũng tức là pháp chưa sanh chưa khởi của đời vị lai. Nên qua ý ẩn dụ, Đức Phật giải thích, sở dĩ đời vị lai cùng chung một thời điểm với đời mạt pháp, là vì các Đức Phật Thế Tôn chọn đời mạt pháp lúc ma ba tuần không thế lực, làm thời điểm thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, nên phải chuyển đổi pháp tu thích hợp với Bồ Tát Đạo. Do đó, vào đời mạt pháp, lúc thế giới sắp bị hủy diệt, lúc gần tận thế, mà chúng ta mất niềm tin với pháp Phật sẽ khiến chúng ta mất cơ hội thoát sanh tử luân hồi để có thể chứng vào đạo tri kiến Phật. Nếu căn cứ theo lời Đức Phật giảng trong các kinh điển Đại Thừa, thì rất có thể chúng ta hiện đang ở vào đời mạt pháp, một thời điểm có rất nhiều điều xảy ra chúng ta cần nên biết. Và qua lời giảng trong phẩm phương tiện, có thể giúp chúng ta biết được những điều đang xảy ra. Phẩm phương tiện chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Phật cho biết, diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên còn đang được giữ kín. Đúng thời điểm mới khai mở ý nghĩa, tức là diễn giải nghĩa sâu của lời giảng. Phần thứ hai, Đức Phật cho biết, thời điểm diễn giải nghĩa sâu, cách nhận biết và sự màu nhiệm của diệu pháp của Bồ Tát Đạo do các Đức Phật trọn nên. Trong phẩm tựa, Ngài Văn Thù cho biết, diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa là pháp lớn của Phật mà trong đời khó tin theo. Phật vì muốn chúng sanh được nghe biết pháp màu, sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo, nên phóng hào quang hiện điềm lành để bài nghĩa thật tướng. Thật tướng của diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa hiện ra trong hào quang Phật khi Đức Phật nhập định vô lượng nghĩa xứ. Phật phóng hào quang chiếu khắp các cõi phương Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Trời sắc cứu cánh là tầng trời cao nhất của cõi sắc. Chúng ở cõi này, tức là đang ở trong pháp hội, đều thấy cả sáu loài chúng sanh các cõi kia, tức là trong pháp hội, tất cả đều thấy được sáu cõi luân hồi của chúng sanh cõi dục. Lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia, và chúng sanh các cõi đó nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi kia những người tu hành đắc đạo, nghĩa là thật tướng của diệu pháp của Bồ Tát Đạo giảng trong kinh Pháp Hoa, thì người đời khi đắc đạo rồi vẫn còn thân người và có mặt khắp nơi trong sáu cõi chúng sanh luân hồi. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tính giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, tức là đang thực hiện Bồ Tát Đạo. Nên những điều hiện ra trong hào quang Phật như vừa kể là thật tướng của Bồ Tát Đạo sẽ xảy ra khi Như Lai thực hiện diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa. Điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là trong Bồ Tát Đạo, pháp màu của Như Lai, khi chúng ta đắc đạo vẫn còn thân người, không phải đạt quả sau khi chết, không còn hình tướng người đời. Những điều hiện ra nơi hào quang Phật cũng giống với cõi Phật, Bồ Tát giữ lấy nơi cõi đất, tạo lập nhà cửa, cung điện trên đất trống để giúp chúng sanh thành tựu trí huệ Phật. Đức Phật giảng trong phẩm cõi Phật, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Sang phẩm phương tiện. Sau khi xuất định, Đức Phật giải thích, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Hết trích. Các bạn thấy, trong lời giảng này, Đức Phật giải thích các pháp phương tiện Ngài dạy chúng ta khi còn tại thế, chỉ với mục đích chính là dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp. Còn diệu pháp chưa từng có, giảng trong kinh Pháp Hoa, mới là pháp màu độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Thật tướng pháp màu thì đã hiện ra trong hào quang Phật chiếu ở phẩm tựa. Vì vậy, đối với người tu học pháp Phật, xa lìa lòng chấp là yếu tố căn bản quan trọng nhất. Vì dầu chúng ta tu theo pháp môn nào, thì điểm chính vẫn phải là xa lìa lòng chấp. Nhưng nếu như vậy, thì việc sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, không có ai tu đạt quả Phật, là do Đức Phật chưa dạy cách tu đạt quả Phật. Và chúng ta cũng không thể tự mình tu theo các giáo pháp Đức Phật Thích Ca dạy khi còn tại thế để thoát sanh tử luân hồi. Sở dĩ xa lìa lòng chấp, đối với chúng ta những người tu học pháp Phật quan trọng như vậy, là vì nếu chúng ta chấp vào pháp môn mình đang tu tập, hoặc tin vào chỗ hiểu của mình là đúng, thì khi đến đời mạt pháp, các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời, thuyết giảng diệu pháp, thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, chúng ta sẽ không nhận biết để nương theo, trong khi chúng ta không thể tự thoát. Vào đời mạt pháp, không phải chỉ riêng cõi đất của người đời, địa cầu chúng ta đang sống, mà tất cả các cõi khác thuộc cõi dục cũng bị hoại diệt. Nên có rất nhiều nhóm tu theo pháp ma ba tuần, cũng tìm đủ mọi cách dụ dẫn chúng sanh để tạo lập cõi mới khác. Do đó, vào đời mạt pháp, nơi đời sẽ xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí, cùng với nhiều lời kêu gọi khác nhau. Nên chúng tôi cũng muốn giải thích lời Đức Phật Thích Ca giảng về thực tướng của diệu pháp của Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để các bạn tham khảo. Diệu pháp hiện ra trong hào quang Phật chiếu ở phẩm tựa, cho thấy khi đắc đạo rồi, chúng ta vẫn còn thân người. Nghĩa là thật tướng của diệu pháp do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên, giảng trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta được độ thoát sinh tử luân hồi ngay khi còn đang sống nơi đời. Còn trong phẩm cõi Phật Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, thì Bồ Tát chữ lấy cõi Phật, nơi cõi đất địa cầu chúng ta đang sống, tạo lập nhà cửa, cung điện trên đất trống để giáo hóa, điều phục, giúp người đời và các chúng sanh khác trong cõi dục thành tựu trí huệ Phật. Nên khi thực hiện Bồ Tát Đạo, diệu pháp do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên, thì cõi Phật do Bồ Tát giữ lấy để chúng ta vào đó tu học là ở tại nơi đời. Khi đắc đạo rồi, chúng ta vẫn còn thân người, nghĩa là người đời chúng ta có thể ra vào cõi Phật do Bồ Tát giữ lấy, không phải cảnh hóa hiện, chỉ có thể ngắm nhìn. Và vì khi đắc đạo rồi, chúng ta vẫn còn thân người, nên cõi Phật do Bồ Tát giữ lấy nơi đời để chúng ta vào tu học không bị hủy diệt khi tận thế. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều này. Sở dĩ Bồ Tát giữ lấy cõi Phật nơi đời để giúp chúng sanh thành tựu trí huệ Phật là vì cõi Phật thuộc pháp vô tướng, nên trước khi thành tựu trí huệ Phật, chúng sanh chưa thể nhìn thấy hoặc nhập vào cõi của các Đức Phật. Và nếu các bạn nhớ lại, thì Đức Phật cũng có cho biết chỉ có cõi người mới giúp chúng sanh tu đạt quả Phật. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn là không có kẻ ác nào nói với chúng ta họ sẽ đưa chúng ta vào nơi khổ nạn. Còn lạc thì cũng có đọa lạc và an lạc, nên chúng ta khó có thể căn cứ vào lạc để biết mình đang tu học pháp lành của Phật hoặc pháp ác như ma ba tuần. Và nếu như chúng ta hiện đang ở vào đời mạt pháp, tức là lúc sắp tận thế, thì xa lìa lòng chấp trong thời điểm này rất quan trọng. Nhân đây, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm về tự lực và tha lực. Chúng ta tự tu tập theo các giáo pháp Đức Phật Thích Ca dạy khi còn tại thế để xa lìa lòng chấp gọi là tự lực. Còn tha lực là sự hộ trì của các Đức Phật Thế Tôn. Nhưng vì các Đức Phật Thế Tôn chọn đời mạt pháp hiện ra nơi đời, thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, nên phải đợi đến đời mạt pháp, chúng ta mới có được tha lực của Phật để nương nhờ. Còn trước đời mạt pháp thì chúng ta phải tự lực, tự mình tu tập xa lìa lòng chấp. Trong khi ma ba tuần có thể hóa hiện hình tướng Phật, nên các bạn hãy cẩn thận. Nhưng rồi, sau đó Đức Phật bảo, thôi xá lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu, ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Hết trích. Đến đây thì các bạn để ý, nếu chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, thì có nghĩa là người đời chúng ta và các chúng sanh khác, kể cả các vị trời, đều không thể hiểu thấu tột tướng chân thật của diệu pháp giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa. Còn Đức Phật nói, pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà không nói pháp thứ hai, trong khi cả hai kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Pháp Hoa cùng giảng về pháp chưa sanh chưa khởi của đời vị lai, nên đã gián tiếp cho chúng ta biết pháp khó hiểu các Đức Phật Thế Tôn trọn nên chỉ có một pháp duy nhất. Nhưng nếu các Đức Phật Thế Tôn chỉ trọn nên một pháp duy nhất, thì tất cả pháp khó hiểu giảng trong các kinh điển Đại Thừa và diệu pháp giảng trong Kinh Pháp Hoa cùng giảng về Bồ Tát Đạo. Trong phần Đức Phật nói kệ tuyên lại nghĩa trên, cũng có những đoạn có thể giúp chúng ta hiểu thêm về diệu pháp, về Bồ Tát Đạo. Kinh ghi: Đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh, không ai hiểu được Phật. Ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó, pháp đó không chỉ được, vắng bặt tướng nói năng. Các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát, người sức tinh bền chặt. Hết trích. Pháp mà không chỉ được, chỉ có Phật Thích Ca và mười phương Phật biết, thì có nghĩa là diệu pháp này các Đức Phật không truyền ra ngoài. Nên cũng có thể hiểu, diệu pháp giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa là giáo ngoại biệt truyền. Còn nếu vắng bặt tướng nói năng thì không thể lập danh tự. Vậy thì pháp nhãn tạng Đức Phật truyền trao cho Ngài Maha Ca Diếp, vị tổ thứ nhất được nhận giữ y bát của Phật, cũng là diệu pháp giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa. Vì tuy có nhiều bản kinh với nội dung khác nhau diễn nói về pháp nhãn tạng, nhưng trong đó có bản dịch ghi lời Đức Phật nói với Ngài Maha Ca Diếp: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng mà vô tướng, ấy là pháp môn vi diệu không có lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền, nay ta truyền cho Maha Ca Diếp. Hết trích. Các bạn thấy, nếu căn cứ theo bản kinh này, thì các vị tổ được truyền thừa y bát Phật đều phải thấu hiểu pháp môn vi diệu không có lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền Đức Phật truyền trao cho Ngài Maha Ca Diếp. Nhưng nếu như vậy, thì tất cả 33 vị tổ được truyền thừa y bát Phật đều là hóa thân của các Đức Phật. Điều này giải thích sự xuất hiện và những lời dạy khó hiểu trong các kinh điển Đại Thừa nên chúng tôi chọn bản kinh này. Còn Đức Phật nói, không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát, người sức tinh bền chặt, là gián tiếp hướng dẫn người đời. Muốn nghe biết về diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa, thì phải có niềm tin bền chặt đối với Phật. Có niềm tin bền chặt đối với Phật, thì dầu chúng ta không thể thấu tột tướng chân thật của diệu pháp, chúng ta cũng biết Như Lai có trọn nên diệu pháp chưa từng có, còn đang được giữ kín. Khi đúng thời điểm, sẽ khai giải ý nghĩa sâu của lời giảng. Điều này giúp chúng ta không chấp pháp môn mình đang tu tập là pháp rốt ráo, nên khi Đức Phật Thế Tôn khai giải nghĩa sâu lời giảng về diệu pháp, về Bồ Tát Đạo, chúng ta dễ dàng nhận biết. Nhưng vì Ma Ba Tuần có thể hóa hiện hình tướng Phật và luôn cản trở người tu học pháp Phật, cho nên niềm tin bền chặt đối với Phật là niềm tin đối với lời Phật lưu lại trong các kinh Phật, chứ không phải lời dạy qua hình tướng Phật hóa hiện hoặc qua khẩu truyền. Nói về niềm tin, thì không có ai tu theo pháp Phật mà không tin lời Phật. Nếu có người tu pháp Phật mà không tin lời Phật là do họ không tin nhận lời giảng đó là của Phật. Ví dụ như niềm tin đối với lời giảng trong các kinh điển Đại Thừa, nên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều này. Vì nếu các bạn đặt niềm tin qua hình tướng Phật hóa hiện hoặc khẩu truyền, thì các bạn rất dễ bị Ma Ba Tuần gạt rơi vào hầm lớn như lời Đức Phật giảng nói phần sau. Đức Phật kể tiếp, các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này. Các hạng người dạy thải, sức họ không kham được, giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Chính sự khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Ngưng trích. Vì Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đạt quả vị A-La-Hán, tâm đã được tự tại, nên Đức Phật gián tiếp cho chúng ta biết tất cả các vị tu theo thanh văn thừa, dầu đạt được quả vị cao nhất là A-La-Hán, cũng không thể riêng mình hoặc cùng nhau họp lại suy lường phân biệt mà thấu hiểu được ý nghĩa sâu lời Đức Phật giảng về diệu pháp, về Bồ Tát Đạo trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật cũng xác định, ngay cả bậc duyên giác trí lanh, vô lậu thân rốt sao, cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng, trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí, chẳng biết được chút phần. Bồ Tát mới phát tâm, cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay khéo nói pháp, như lúa mè tre lao, đông đầy mười phương cõi, một lòng dùng trí màu, trải số kiếp hằng xa, thải đều chung suy lường, chẳng biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát, số đông như hằng xa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khó nghĩ bàn, nay ta đã được đủ, chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng vậy. Xá Lợi Phất phải biết, lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sinh sức tin chắc, pháp của Phật lâu sau. Ngưng trích. Một lần nữa, Đức Phật xác định, diệu pháp, cách thực hiện Bồ Tát Đạo do các Đức Phật trọn nên, chỉ có Ngài và 10 phương Phật biết. Đức Phật cũng cho biết, sự nhiệm màu của diệu pháp của Bồ Tát Đạo giảng trong Kinh Pháp Hoa không phải xảy ra ngay lúc Đức Phật còn tại thế, mà phải sau này rất lâu những điều hiện ra nơi hào quang Phật chiếu ở phẩm tựa mới xảy ra. Cũng do lẽ này nên Đức Phật mới căn dặn chúng ta nên sinh sức tin chắc vào pháp của Phật. Đức Phật kể tiếp: cần phải nói chân thật, bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ, đến chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp, dắt đó khiến ra khỏi. Hết trích. Các bạn thấy, Đức Phật đã xác định, giáo pháp Đức Phật dạy cho người cầu duyên giác hoặc chúng thanh văn chỉ với mục đích chính là lìa chấp. Nghĩa là dầu chúng ta tu theo thanh văn thừa hoặc duyên giác thừa, tức là tu theo phái tiểu thừa hoặc phái đại thừa, Nam Tông hay Bắc Tông, thì vào đời mạt pháp lúc sắp tận thế, chúng ta cũng cần phải chuyển sang tu pháp chưa sanh chưa khởi của đời vị lai giảng trong các kinh điển đại thừa, để kết hợp với Bồ Tát Đạo, diệu pháp do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để thoát sinh tử luân hồi. Qua ý lời kệ, Đức Phật cũng cho biết muốn thoát khổ, chứng niết bàn, chúng ta phải xa lìa lòng chấp. Vì nếu chúng ta chấp pháp mình đang tu tập và chỗ hiểu của mình là đúng, thì có thể ngay vào lúc này chúng ta có được nghe các Đức Phật Thế Tôn khai mở ý nghĩa lời giảng về diệu pháp, về Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, chúng ta cũng không tin nhận lời khai mở đó. Nhân đây, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn về sự khác biệt giữa pháp tu của phái đại thừa và pháp đại thừa. Như các bạn biết, phái đại thừa tu theo duyên giác thừa, nên phái đại thừa cũng còn tu theo pháp tiểu thừa như các vị tu theo thanh văn thừa. Còn pháp đại thừa là giáo pháp giảng cho hàng Bồ Tát, những vị có nguyện độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi vào đời mạt pháp. Pháp đại thừa là diệu pháp do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên giảng trong các kinh điển đại thừa, hướng dẫn cách độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Nên pháp đại thừa không có dạy người đời cách tu thoát sinh tử luân hồi như phần đông chúng ta đã lầm nghĩ. Tuy nhiên, qua lời giảng trong các kinh điển đại thừa, chúng ta biết được các vị Bồ Tát sẽ độ chúng ta bằng cách nào để nương theo đó thoát sinh tử luân hồi. Vì nếu chúng ta không nghe biết Bồ Tát sẽ độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi bằng cách nào, thì thông thường chúng ta sẽ nương vào hình tướng Phật hóa hiện hoặc qua khẩu truyền, nên chúng ta dễ bị ma ba tuần gạt, không thể thoát sanh tử luân hồi. Vì ma ba tuần luôn theo phá những người tu pháp Phật, nên chứng tỏ ma ba tuần đứng đầu cõi dục, không bao giờ muốn người đời chúng ta và các chúng sanh khác trong cõi dục thoát sanh tử luân hồi. Do đó các bạn hãy cẩn thận. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất bạch với Phật: thưa Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất, nhiệm màu rất sâu khó hiểu của các Đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Nhưng Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất: thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời, các trời và người Atula đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Tỳ kheo tăng thượng mạng nghe ác không kính tin sẽ phải sa vào hầm lớn. Hết trích. Qua ý lời giảng, Đức Phật cho biết đặc tính diệu pháp giảng trong Kinh Pháp Hoa là khi nghe biết, chúng ta sẽ rất kinh sợ và nghi ngờ. Nghĩa là vào đời mạt pháp, Khi Như Lai khai giải nghĩa sâu lời Phật giảng về diệu pháp lưu lại trong Kinh Pháp Hoa, nhất là lời giảng trong Phẩm Phương Tiện, thì lúc mới nghe biết không những người đời chúng ta mà ngay cả các vị trời, các thầy tỳ kheo đệ tử của Phật cũng kinh sợ nghi ngờ. Thường thì một trong những điều khiến chúng ta nghi ngờ là do chúng ta không tin mình đã tu sai. Thật ra, chúng sanh khổ nạn vì quy luật sanh tử luân hồi của Pháp thế gian, nên Pháp thế gian là Pháp ác, không phải Pháp lành. Trong khi các Đức Phật trọn nên Pháp màu để độ chúng sanh thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của Pháp thế gian. Vì vậy, Đức Phật giảng Pháp thế gian không phải dạy chúng ta tu thuận theo, mà là để chúng ta hiểu được nguyên nhân khiến chúng ta khổ nạn. Vì lìa chấp cũng là cách để tránh khổ nạn của Pháp thế gian, trong khi chờ đợi đời mạt Pháp. Vì nếu chúng ta không chấp, thì sẽ không khởi tâm tham sân si, nguyên nhân khiến chúng ta tạo nghiệp ác, gây hại lẫn nhau. Nên khi chúng ta tu thuận theo lời Đức Phật giảng về Pháp thế gian, là chúng ta đã hiểu sai ý Phật. Trong lúc kinh sợ nghi ngờ như vậy, nếu các thầy tỳ kheo không lìa lòng chấp, thì sẽ bị sa vào hầm lớn. Hầm lớn, Đức Phật nói ở đây, là bị ma ba tuần gạt ở mãi thế gian, không thể thoát sanh tử luân hồi. Cho nên kinh sợ và nghi ngờ là đặc tính của diệu pháp, lời giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa và các kinh đại thừa khác. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về đặc điểm này. Nhưng rồi Đức Phật cũng bảo Ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu được chẳng nói. Ông nay lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói, hết trích. Vậy thì Đức Phật đã cho chúng ta biết Ngài sẽ diễn nói diệu pháp bằng cách phân biệt giải nói. Còn Đức Phật căn dặn, lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ đó là báo cho chúng ta biết lời giảng về diệu pháp có nghĩa sâu và liên quan với những lời giảng khác. Lời kinh, khi Đức Phật nói lời đó, trong hội có các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy 5.000 người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Bọn người này gốc tội sâu nặng cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà đã cho chứng, có lỗi dừng ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng, không ngăn cản. Hết trích. Đến đây thì các bạn để ý, nếu chúng ta căn cứ theo ý của lời kinh, thì 5.000 người tự ý lui về. Còn nếu căn cứ theo lời Đức Phật nói kệ, thì 5.000 người này do oai Đức Phật phải đi. Nghĩa là không phải họ tự ý lui về, mà là do Phật khiến họ phải đi. Các bạn lưu ý về sự sai khác giữa lời kinh ghi và lời Phật nói kệ. Vì sự việc này có liên quan đến lời Đức Phật giảng ở cuối phẩm. Thật ra, lời kinh chỉ ghi lại sự việc xảy ra qua chỗ thấy và nghe, nên có thể làm cho chúng ta hiểu lầm. Quả thật, phần đông chúng ta đã hiểu lầm. Còn tăng thượng mạng thì hiểu theo nghĩa, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà đã cho là chứng. Nên nguyên nhân khiến tỳ kheo trở thành tăng thượng mạng là sự nhầm lẫn giữa chứng và chưa chứng. Vì vậy, sự nhận định về tu chứng hay chưa tu chứng đối với người tu học Phật Đạo rất quan trọng. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều này. Thật ra, người tu học Phật Đạo nào cũng nghe biết những điều như vậy. Nhưng vì chỗ hiểu về sự tu chứng rất vi tế. Ví dụ như khi chúng ta nghĩ, do lòng thành kính, chúng ta được sự hộ trì của Phật và Bồ Tát. Điều này tuy nghe qua rất hợp lý, nhưng thực tế thì đây là một sự hiểu lầm, có thể làm cho chúng ta bị sa vào hầm lớn, không thể thoát sinh tử luân hồi. Ví như hiện nay, người tu học Phật Đạo vì muốn có được tha lực nên thường hay thành tâm trì chú hoặc niệm danh hiệu Phật. Nhưng các vị này lại không để ý. Đối với Phật và Bồ Tát, tất cả người đời chúng ta đều đang trong tình trạng mê lầm. Mà người mê lầm vốn đã không thể phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai. Nên khi Phật và Bồ Tát nói chúng ta là những người đang mê lầm, thì sẽ không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải có lòng thành kính hoặc phải xin cầu mới được hộ trì. Mà nếu như do trì chú hoặc niệm danh hiệu Phật, chúng ta được Phật và Bồ Tát hộ trì, thì Phật và Bồ Tát đã có sự phân biệt giữa người có trì chú, có niệm danh hiệu Phật, và người không có trì chú, không có niệm danh hiệu Phật. Điều này cũng trái với giáo pháp Đức Phật dạy hàng Bồ Tát, phải giữ lẽ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Nên nếu do nhờ trì chú hoặc niệm danh hiệu Phật mà chúng ta có được sự linh ứng, thì sự linh ứng đó không phải của Phật hộ trì chúng ta. Trong khi Ma Ba Tuần có sử dụng chú, nên các bạn hãy cẩn thận. Vì nếu như Ma Ba Tuần có thể hóa hiện hình tướng Phật để gạt chúng ta, thì việc giả danh hiệu Phật để gạt chúng ta không có gì là không thể. Còn nói về tu chứng, thì vì Pháp Phật là Pháp vô tướng, nên chỉ có một tu chứng duy nhất là vô tướng. Còn các tu chứng khác đều thuộc về Pháp tướng, sanh tử luân hồi của Pháp thế gian. Nhưng các bạn để ý, vô tướng của Pháp Phật là thật tướng, không phải hư không. Hư không là tướng không của Pháp tướng. Đến đây, Đức Phật đã giảng xong phần đầu. Và điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn là diệu pháp giảng trong Kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, còn đang được giữ kín đúng thời điểm, nghĩa sâu của lời giảng về diệu pháp mới được khai mở. Còn hai giáo pháp Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa mà Đức Phật Thích Ca dạy khi còn tại thế, chỉ với một mục đích duy nhất là làm cho chúng ta xa lìa lòng chấp. Vì phải xa lìa lòng chấp, thì chúng ta mới có thể nghe biết, tin nhận lời giảng về diệu pháp khi được khai mở ý nghĩa chân thật vào đời mạt pháp.